Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: "Nếu chính ta làm chứng về mình thì chứng của ta sẽ không xác thịt. Có một đấng khác làm chứng về ta, và ta biết chứng người làm về ta thì xác thịt. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần ta không cần chứng của loài người, nhưng ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cái đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan, vì công việc Chúa Cha đã giao cho ta hoàn thành là chính công việc ta đang làm. Các việc đó làm chứng về ta rằng Chúa Cha đã sai ta. Và Chúa Cha, đấng đã sai ta, chính người cũng làm chứng về ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng người. Chưa bao giờ nhìn thấy mặt người và lời người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin đấng người đã sai đến. Các ngươi tra cứu sách thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời. Chính sách thánh lại làm chứng về ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với ta để được sống. Ta không tìm vinh quang nơi loài người, nhưng ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau, mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môi-se, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Thì nếu các ngươi tin Môi-se, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin ta, bởi vì chính Môi-se đã viết về ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môi-se đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời ta được?" Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sau khi mà Chúa Giêsu đã làm các phép lạ chữa lành cho những người bị bại liệt 38 năm trong ngày Sa-bát, rồi Chúa Giêsu, người ta tố cáo Chúa Giêsu phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, và Chúa Giêsu đã nói về cái quyền của Ngài. Người ta muốn biết về Chúa Giêsu tại sao lại phạm ngày Sa-bát và còn xưng mình là con cái, con của Thiên Chúa này. Và ở đây Chúa Giêsu nói về việc những cái chứng cớ để chỉ cho thấy Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con của Thiên Chúa. Nhưng mà người ta không có nhận Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa, bởi vì những cái lời mà họ tin tưởng, như là họ lấy cớ là lời của Môi-se chẳng hạn, ở trong Cựu Ước, thì chính Môi-se đã nói về Chúa Giêsu từ chi tộc Giu-đa, nhưng mà họ đã không có nghe lời của Môi-se giới thiệu về Chúa Giêsu. Các tiên tri giới thiệu về Chúa Giêsu là đấng cứu thế phải đến, cho nên chính Môi-se sẽ tố cáo họ. Họ đã từng vui hưởng cái niềm vui của Thánh Gioan như là ánh sáng đã đến trong trần gian, Và có người đã từng nghĩ John là có thể là đứng cứu thế. Và Chúa Giêsu ở đây nói John như là cái đèn cháy sáng. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu còn sáng hơn nữa. Cho nên cái chứng thứ nhất là chính John đã nói về Chúa Giêsu, đã giới thiệu về Chúa Giêsu. Rồi chúng ta thấy cái điều thứ hai là chính Chúa Cha đã giao công việc cho Giêsu hoàn thành. Tất cả cựu ước đều báo trước về Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã thực hiện đúng những cái lời ở trong Kinh Thánh cựu ước để báo trước về Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đến để thực hiện việc công việc của Chúa Cha và qua các phép lạ người làm, qua nơi Ngài sinh, Ngài lớn lên, Ngài chịu bắt bớ, tất cả mọi việc đều đã được báo trước và Ngài đã thực hiện, cũng như những phép lạ Ngài làm để chứng tỏ Ngài từ Chúa Cha mà đến. Và chính sách thánh, tất cả Kinh Thánh cựu ước đều nói về Chúa Giêsu. Cho nên từ chứng của Gioan Tẩy Giả, từ cái chứng của sách thánh, rồi của Chúa Cha và công việc của Chúa Cha mà Chúa Giêsu thực hiện, đó là bốn cái chúng ta thấy ở đây. Rồi cả Môsê cũng nói về Chúa Giêsu. Nhưng mà những người Do Thái họ đã không tin, thì chính sách thánh, chính Môsê tố cáo họ. Và chưa ai biết về Chúa Cha, chưa ai nghe Chúa Cha nói. Và cũng họ cũng chưa bao giờ thấy Chúa Cha. Nhưng mà Chúa Giêsu qua công việc của Ngài để cho họ biết là Ngài đã thực hiện công việc của Chúa Cha. Vì công việc Chúa Cha đã giao cho ta hoàn thành là chính công việc ta đang làm. Các việc đó làm chứng về ta rằng Chúa Cha đã sai ta. Tức là Ngài là con của Thiên Chúa, con của Chúa Cha. Và người Do Thái không có chấp nhận Chúa Giêsu là một con người bình thường theo cái nhìn của họ. Cho nên Chúa Giêsu đưa ra những cái bằng chứng, nếu qua những việc Ngài làm đều xác nhận Ngài xua đuổi ma quỷ là bởi quyền năng từ Chúa Cha, thì tại sao lại không tin mà nói Ngài là nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ? Từ những lời trong cựu ước nói về Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện, tại sao họ chờ đợi đấng cứu thế đến như Môsê, như các tiên tri ở trong cựu ước đã loan báo trước? Chúa Giêsu đến để thực hiện mà họ cũng không tin, thì làm thế nào đây để cho họ tin về Chúa Giêsu là đấng cứu thế mà họ mong đợi? Và cũng có lần, nhất là sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh lên nhiều, họ lại muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, làm đấng cứu thế. Đó là công việc của dân chúng. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu có quyền năng như vậy, hóa bánh ra nhiều, chữa lành được bệnh tật, thì Ngài phải là đấng cứu thế. Cho nên Chúa Giêsu làm những công việc còn sáng chói hơn cả Gioan nữa. Nhưng mà ý niệm của người Do Thái vẫn dừng lại ở một đấng cứu thế hoàn toàn về chính trị, chứ không phải theo cái ý muốn của Chúa Cha. Do đó mà Chúa Giêsu biết dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua thì Ngài tránh đi. Vì Ngài không thể làm theo ý của con người mà phải làm theo ý của Chúa Cha. Vì làm theo ý của con người thì rất là dễ. Với quyền năng của Chúa, Chúa có thể hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại. Cứ làm các phép lạ thì họ sẽ tin vì những phép lạ đó, chứ không phải tin vào chính quyền năng của Chúa. Không phải đến với Chúa vì tình yêu, nhưng mà đến với Chúa vì các quyền năng của phép lạ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu làm một số phép lạ để chứng tỏ rằng Ngài đến từ Chúa Cha. Ngài có quyền trên ma quỷ, có quyền trên bệnh tật, có quyền trên sự chết, có quyền trên cả sóng gió, tất cả những hiện tượng thiên nhiên, Ngài đều có quyền. Và Chúa Giêsu đang sống hiện diện với chúng ta, là một Thiên Chúa quyền năng đã đến giữa nhân loại chúng ta. Sau bao nhiêu cái chứng cớ mà người ta cứ đòi hỏi về quyền hành của Chúa Giêsu, người ta muốn biết là tại sao Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật trong ngày Sa-bát, thì Chúa Giêsu đã nói về cái quyền năng của Ngài là quyền năng của một Thiên Chúa. Ngày Sa-bát được làm ra cho con người và Ngài có quyền trên tất cả mọi lề luật để dạy cho con người biết các lề luật mà được ban cho là để con người đến với Chúa và yêu thương nhau. Nếu không đến được với Chúa, không yêu mến Chúa và không yêu thương nhau, thì lề luật nó sẽ trở nên vô ích. Tại vì nó chỉ làm cái hàng rào trói buộc con người, mà không đạt được cùng của nó. Thánh Gioan đã đến để làm chứng, Ngài là đèn cháy sáng, để chỉ cho mọi người nhận ra Đấng Cứu Thế ở đâu. Nhưng mà họ đã không bao giờ nghe tiếng nói của Chúa, là họ đã không nhận rằng chính Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, là tiếng nói của Thiên Chúa, và cả Kinh Thánh đều làm chứng về Chúa Giêsu. Nhưng mà họ đã thất bại trong việc nghiên cứu lời Chúa, học hỏi lời Chúa để nhận ra Chúa Giêsu. Cho nên kết cục họ đã đi tới cái kết quả là không có niềm tin và không có tình yêu của Chúa ở trong lòng họ. Họ chỉ đi tìm cái vinh quang của con người. Nếu một ai đến nhân danh mình thì họ lại tin. Và sau đó chúng ta thấy là những người họ tự xưng là Đấng Cứu Thế, họ đã đến và quy tụ dân chúng để chống lại đế quốc Roma theo nghĩa chính trị. Thì cuối cùng đế quốc Roma đã đến bao vây Jerusalem và đến bình địa năm 70 rồi. Cho nên chỉ là một quốc gia nhỏ bé mà chống lại một cái đế quốc vĩ đại, đế quốc Roma thời đó, thì họ chỉ có đưa tới một thời gian ngắn cái vinh quang để quy tụ và đưa tới sự tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói là các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm chính Chúa, tìm kiếm tình yêu của Chúa, lời của Chúa, để sống lời của Chúa, để tình yêu của Chúa ngự trị trong chúng ta, thì chúng ta mới nhận ra Chúa Giêsu là vua tình yêu mà Chúa Cha gửi đến để cứu độ nhân loại, một nhân loại đang chìm đắm trong tội lỗi, trong chìm đắm trong thù hận, trong ích kỷ, trong cá nhân chủ nghĩa, trong hưởng thụ ích kỷ của mình thôi. Và một thế giới như vậy cần Chúa Giêsu hơn bao giờ hết. Khi chúng ta ý thức được cái sự yếu đuối của nhân loại và một cái thế giới đầy bạo lực, đầy những bất bên, thì chúng ta lại càng tìm đến với Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc, là nguồn cứu độ, là nguồn tình yêu cho từng người chúng ta. Vì Ngài làm công việc của Chúa Cha và Ngài quy tụ chúng ta để dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha. Cho nên những người, chính những người Do Thái mà Chúa Giêsu đã nói thẳng cho họ, họ tin vào Môi-se, thì chính Môi-se tố cáo họ. Môi-se đã chờ đợi ngày Đấng Cứu Thế đến và đã nói về Chúa Giêsu từ chi tộc Giu-đa. Và đã loan báo, nhưng mà người ta vẫn chờ đợi một đấng cứu thế theo cái nghĩa chính trị, theo ý của họ, nên họ không nhận ra sự hiện diện của một Thiên Chúa làm người ở giữa họ. Ngày hôm nay chúng ta có rơi vào hoàn cảnh đó không? Khi mê tiền bạc, khi mê danh vọng, khi mê lạc thú của trần gian, nhân loại của chúng ta cũng đã không có tình yêu của Chúa, không có lời của Chúa, cho nên cũng đưa tới một thế giới không có niềm tin, không nhận ra Chúa Giêsu hiện diện ở trong thế giới này, không nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể, không nhận ra Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi người chúng ta là hình ảnh của Chúa trong giáo hội ngày hôm nay. Cho nên con người lao vào bao nhiêu cái lạc thú, tiền bạc, danh vọng và xâu xé lẫn nhau với bao nhiêu trận chiến tranh, bao nhiêu những sự dữ đang nhằm tiêu diệt thế giới của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lại và trở về với Thiên Chúa, đến với Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ, là nguồn hạnh phúc để chúng ta nhận lãnh trọn vẹn ơn cứu chuộc của Chúa, và chúng ta sẽ nhận biết sự thật về đời mình nhờ Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình, về tương lai của chúng ta, về cái nguồn hạnh phúc của chúng ta chung quanh Cha của chúng ta trên trời. Và Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta mở tâm hồn ra để có thể yêu mến Chúa và lời Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Amen.